niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 30/9/2023, là ngày thứ 8 của khóa tu tại Melbourne. Hôm nay là ngày chót, thành ra cô sẽ tổng kết lại cái con đường tu của mình, nhưng mà cô giảng một cách khác. Cái nội dung hôm nay cũng là cô chưa giảng ở đâu hết. Chưa giảng ở đâu hết, mới giảng bây giờ đó, là giảng lần đầu tiên nè. Cô muốn phân biệt hai cái đường lối tu, tạm cho cái chủ đề là hữu vi và vô vi, tạm đặt cái tên vậy thôi. Mình học nhiều Phật pháp chắc mình hiểu cái từ này phải không? Pháp và hữu vi là những cái gì do nhiều điều kiện mà sinh ra, phải không? Gọi là pháp hữu vi. Cái bàn, cái ghế, cái lớp học, cái chánh điện, cái sông núi gì đó, tất cả những cái gì xung quanh mình đều là pháp hữu vi, phải không? Thí dụ như cái núi, mình cũng biết rất nhiều. Đất, đá, cây, cối hợp lại mình kêu là cái núi. Cái sông thì cũng có nước, rồi có đất, có bèo, có cây lá gì đó, thứ đó mình kêu là cái sông. Rồi cái nhà thì cũng vô số thứ hợp lại thành tất cả cái đó gọi là hữu vi. Mà quý vị biết, hễ khi nó vô nhiều thứ hợp lại thì cái đặc điểm của nó là gì? Vô thường, nghĩa là nó thay đổi hoài và có lúc nào nó cũng biến mất, phải không? Rồi khi nó đủ nhiêu khác thì nó trở thành ra cái khác đó. Tất cả thế gian này nó y hệt vậy đó, cho tới cái trái đất của mình nó cũng là pháp hữu vi. Còn mình con người nó có hữu vi không? Đúng rồi. Vậy là quý vị hiểu rồi, thì hữu vi là cái từ là condition thing, Dhamma là pháp hay là tất cả mọi thứ, pháp hữu vi. Thì vô vi là trái lại, là không có điều kiện, unconditioned Dhamma. Bây giờ đó, trên thế giới người ta thích dùng mấy cái từ gốc, thí dụ như từ Dhamma thì thích dùng từ này, còn nếu mà dịch ra thì nó không có đầy đủ nghĩa, tại vì cái từ Dhamma nó nhiều nghĩa lắm. Thí dụ như người ta nói Dhamma này, thường người ta dịch cái từ phổ thông là ta nói là Phật là hiện tượng thế gian đi, nhưng mà nó đâu có đủ nghĩa. Khi nói lời dạy của Đức Phật cũng là Dhamma, thành ra cái từ này nó không có bao gồm được cái ý nghĩa của cái từ đó. Lời dạy của Đức Phật cũng là pháp, mình dùng cái từ này mình giảng là pháp, và pháp có nhiều nghĩa lắm. Pháp là những cái chân lý nữa, chân lý thí dụ như vô thường là một chân lý, nó cũng là pháp vậy đó. Rồi bản thể nó trong không là chân lý, cũng là pháp. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Rồi cái ý nghĩa thứ nhì là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy mình không nắm giữ tính chung, không nắm giữ tính riêng, cũng là pháp. Đức Phật dạy mình phải giữ chánh niệm, đặt chánh niệm trước mặt, cũng là pháp. Đức Phật dạy mình làm pháp thở đi, cũng là pháp. Đức Phật bày ra tứ diệu đế, cũng là pháp. Thành ra đó là ý nghĩa thứ nhì là lời dạy của Đức Phật. Còn cái ý nghĩa thứ nhất là những cái chân lý khách quan của vũ trụ. Hai cái đó khác nhau. Còn lời dạy của Đức Phật là phương thức thực hành để hiểu và thực hành những chân lý của vũ trụ. Rồi một cái ý nghĩa thứ ba, cái chữ Dhamma này số nhiều là nó có dấu quyền, thì đó là chỉ hiện tượng thế gian, là những cái vật chung quanh mình à, là cũng kêu là pháp. Cho nên cái từ Dhamma nó có bao gồm ba ý nghĩa chính là như vậy. Mà bây giờ nó Tây Phương nó chỉ dịch cái chữ thiền thì nó chỉ là hiện tượng thế gian thôi, chứ nó không có nói tới chân lý, mà nó cũng không nói tới những pháp tu, thành thử nó thiếu sót. Nhưng mà khi mình dịch tiếng Anh, nó dịch tạm, nó dịch sự thiên này là từ nó tổng quát vậy thôi, nhưng mà người ta dùng cái chữ từ Đà Ma. Còn bên đây thì là cái pháp tự nó có, không có do điều kiện làm ra, thì tạm dùng cái từ đó thì quý vị thấy là nó dễ hiểu. Còn cô thấy tiếng Anh nó có dịch cái từ hữu vi là ví dụ cái từ compound rồi đó, nó vậy đó, nó cũng gom lại. Nhưng mà dùng cái từ này thì nó nghiêng về cái bản thể là y duyên tánh. Y duyên, duyên là condition. Hôm nay cô tạm trình bày cái phương thức tu như thế nào là tạm gọi là hữu vi, như thế nào tạm gọi là vô vi. Thì mình còn có một cách nữa, mình cũng có nói cái này là hữu lậu nè, còn cái này thì mình tạm dùng cái từ là vô lậu. Quý vị tạm làm quen với mấy cái từ này trong kinh. Lậu là lậu hoặc. Tức là có cái chủ quan của mình thì gọi là hữu lậu, có cái ngã ích kỷ của mình trong đó, tham ái thì gọi là hữu lậu, còn vô lậu là tâm hoàn toàn trong sạch, không có những cái đam mê, những cái chủ quan, những cái ích kỷ gì của cái ngã thì gọi là vô lậu. Cũng có thể nói ở đây là có cái ngã, tự ngã, ở đây là vô ngã, nó cũng giống giống vậy đó. Rồi bây giờ cô trình bày cái thấy của cô như thế nào là tu mà là hữu lậu, và như thế nào là tu mà vô lậu hay là vô vi. Ở trong kinh Ni Cà Gia đó, lúc trước có một lần cô có đọc có một bài kinh mà bây giờ cô không nhớ rõ là nó tựa gì. Nói rằng bốn tầng thiền của Đức Phật là pháp hữu vi, phải bỏ. Thì lúc đó cô đọc thì cô mới nói cái bài kinh này chắc là ngoại đạo nó viết, nó kêu mình bỏ bốn tầng thiền của Đức Phật, tại vì qua bốn tầng thiền Đức Phật giác ngộ mà, thì chắc là ngoại đạo mới thêm thêm vào, nó nói bốn tầng thiền này là pháp hữu vi hữu lậu, cần phải bỏ đi mới tiến tới giải thoát được. Hồi đó cô có đọc cái bài kinh như vậy á, bây giờ cô không nhớ nó là tự gì, nhưng mà bây giờ thì cô hiểu là tại sao có cái bài kinh đó. Ví dụ như mình tu tập theo thứ lớp, có đi thiền hành xong rồi có ngồi thiền. Ngồi thiền thì trong kinh Đức Phật dạy là các vị tỳ kheo tìm một cái chỗ gốc cây, cái chỗ có ngôi nhà trống, cái chỗ ở nghĩa địa, ở trong hang núi, hay là ở chỗ cái đống rơm vắng vẻ tĩnh mịch, rồi mới ngồi xuống ngồi kiết già lưng thẳng, đặt chánh niệm trước mặt, rồi bắt đầu hít vô tuệ tri, hít vô thở ra tuệ tri, thở ra. Như vậy thì quý vị nghĩ cái trạng thái tâm mà vị ấy sẽ đạt được đó, nó có phải là tự nhiên mà có hay là đòi hỏi nhiều điều kiện? Ừ, đòi hỏi nhiều điều kiện. Phải kiếm cái chỗ vắng vẻ ít người, rồi phải ngồi kiết già, rồi phải lưng thẳng, rồi phải đặt chánh niệm trước mặt, rồi phải dùng cái phương tiện là pháp thở, và phải tuệ tri, thở vô thở ra, thì mới ra cái kết quả là cái tâm yên lặng. Thì quý vị thấy cái đó là cái pháp đòi hỏi phải có nhiều điều kiện mới đạt được, cho nên tạm xem như là nó là hữu vi pháp. Rồi lên cái tầng thiền cao hơn nè, bây giờ phải diệt tầm diệt tứ. Rồi bây giờ mới kinh nghiệm được cái tầng thiền thứ nhì, và vẫn phải là ngồi kiết già lưng thẳng ở nơi tĩnh mịch. Thành thử ra cái tầng thiền thứ nhì cũng là hữu vi pháp, tức là nó đòi hỏi phải có điều kiện đầy đủ như vậy đó, thì nó mới có cái kết quả là ái tâm hỷ lạc do định sanh. Có nghĩa là mình có tác ý làm một cái gì đó để đạt một cái gì đó thì tạm gọi là pháp do điều kiện sinh ra. Bây giờ không đủ điều kiện thì cái trạng thái tâm đó không có xuất hiện, cho nên cái định đó nó vô thường, nó thay đổi, nó tùy thuộc nơi điều kiện. Cho nên giờ cô hiểu tại sao mà nói bốn tầng thiền, nếu mình thực hành gò bó trong những điều kiện, những cái khuôn mẫu có sẵn, thì nó là pháp gọi là do điều kiện làm ra. Khi mình không ngồi kiết già, khi cái cảnh nó không có tĩnh lặng, khi mình không có để ý tới hít thở, thì mình sẽ không có đạt được cái tâm yên lặng đó. Cho nên cái trạng thái đó là pháp hữu vi. Mà khi mình khởi ý muốn đạt tới cái đó, đó là cái ý muốn, thì đó là hữu lậu. Còn có cái ý mong cầu, mong muốn gọi là hữu lậu. Thiệt ra đối với người bình thường, căn cơ bình thường thì vẫn phải tu tập theo cái cách đó, vẫn phải từng bước tu tập, từ cái sơ thiền rồi lên nhị thiền rồi lên tam thiền rồi lên tứ thiền, đi từng bước như vậy trong cái khuôn khổ đó. Và phải chọn nơi vắng vẻ, rồi phải có chủ đề để mình nương theo, thì tất cả những cái đó là pháp hữu vi hay là hữu lậu. Có tác ý mong muốn đạt được tầng thiền thứ mấy, thứ mấy, thứ mấy. Rồi bây giờ làm sao để vô cái chỗ vô vi? Vô vi thì là vô tác, là vô nguyện thì nó vô lậu. Hãy còn cái ước nguyện, còn cái mong muốn thì là còn có cái tâm tham á, tâm mong cầu thì kêu là hữu lậu. Còn bây giờ mình không có mong cầu, không có mong muốn đạt được cái gì, không có nhắm tới cái mục tiêu, thì gọi là vô vi, vô lậu. Vô vi nghĩa là không có cần điều kiện gì hết. Mà bây giờ cô đố quý vị nè, làm sao, tại sao mình có thể tu mà không mong cầu gì hết, không làm gì hết? Tại sao vậy?
Nếu
không được.
Đúng rồi, kết quả là đạt tới cái tâm ba la mật, đúng rồi. Nhưng mà cô hỏi là tại sao? Cô hỏi tại sao?
Tại vì mình không còn, nếu mà mình tu mà mình vẫn còn mong cầu thì nó chỉ là tu phước tu đạo thì con nghĩ gì?
Cô hiểu đúng, nhưng mà cô hỏi là tại sao mình có thể không mong cầu, không làm gì hết mà mình đạt được tới chỗ rốt ráo? Cô hỏi vậy đó, tại sao hả? Mình hết lậu hoặc, hết lậu hoặc thì hết mong cầu thì đúng. Mà cô hỏi khác. Cô hỏi tại sao mình có thể làm được không?
Làm
được không?
Dạ.
Tại sao mình có thể làm được? Ai trả lời đúng là ngộ đạo đó. Câu hỏi cô khó lắm. Rồi trả lời coi, tại sao mình có thể làm được mà có nghĩa là mình không mong cầu, không mong muốn, không khởi ý gì hết mà mình vẫn đạt được chỗ đó đó. Trả lời đi.
Cái này nó có liên quan tới cái bí mà cô đại cảm của con có đọc á, là mình đi trên con đường bạc nhã thì mình phải tu được cái bí, mà cái bí là như cái chân tâm của mình nó phải trong sạch và nó không còn tham sân si nữa thì mình mới đạt được. Con biết có đúng hay không?
Đúng rồi, đúng rồi, mà con nói chưa rõ lắm, con hiểu, con nói quá có được 99% rồi. Đúng. Cái biết là cái chân tâm, đúng rồi, còn thiếu chút xíu nữa. Rồi nói đi.
À, con nghĩ là bây giờ nói một cái thí dụ khác.
Nó ngắn thôi. Không có thí dụ, nó ngắn thôi à.
Mình bố thí không đòi hỏi người khác biết ơn. Đúng, bố thí mình không, mình làm hành động bố thí chỉ bố thí. Thì trong cái chuyện tu cũng vậy, nếu mình tu mà mình còn đạt vô là mình phải đạt cái niết bàn, đạt cái là cái niết bàn, cái niết bàn thì cái tâm của mình nó không đúng rồi.
Hiểu, nhưng mà chưa nói đúng sắp vô cái chỗ mà cô muốn.
Khi mà mình buông bỏ hết tất cả, mình không nghĩ gì hết, tâm hoàn toàn yên lặng, định được rồi, tuệ mình có, mình sẽ hiểu được thế nào được bạn.
Chưa, giờ nói còn chút xíu nữa. Khi quý vị hiểu rõ ràng thì không có hỏi cô là đúng không, cô không có hỏi vậy. Không có hỏi cô hỏi quý vị mà. Giờ ai nói đi, một hai chữ thôi à, tại sao mình có thể tu theo cái chỗ vô lậu vô vi? Tại sao?
Chà, theo con thì mình chụp cái đặc điểm mình sẽ thấy như nó như nó là lậu, và thêm cái tự ý đó thì mình sẽ đi sau trong cái những cái trải nghiệm mà mình cầu có. Phải dùng một cái tiêu đề hay là một cái ý nào của quan trọng.
Đúng rồi, hiểu, nhưng mà bây giờ nói nữa đi, ai cũng muốn nói nữa, nói đi. Hiểu, đúng rồi, gái thì cũng nói thì vô niệm vô ngã thì cũng đúng, nhưng mà chưa, con muốn nói khác. Quý vị hiểu đó, mà quý vị
được cái chìa khóa. Đưa Nico cho cổ nói ngắn gọn thôi, không có nói dài dòng, hãy thấy rõ ràng rồi là nói ngắn gọn.
Dạ thưa, theo con nghĩ thì cái thức tỉnh toàn toàn giác thì coi như mình đã đạt đến cái yên tĩnh trong lời Đức Phật dạy. Theo con nghĩ như vậy, thức tỉnh khi mê thì coi như mình đủ thứ, mà khi tỉnh thì mình không có gì trong tâm thức hết, thì mình coi chúng sanh phụng sự hết tất cả cho chúng sanh, thì cúng dường chư Phật thì theo con nghĩ nó nhẹ nhàng trong thân tâm. Lúc nào mình cũng tỉnh thức thì cũng thấy cái đó nó đi đến đạt những cái yên lặng trong tâm thức mình không có gì hết.
Rồi giờ người nào khác nói nữa coi, bữa nay là bữa cuối cùng cô trắc nghiệm đó. Tại sao mình có thể
đi vào cái chỗ vô lậu vô vi?
Đúng rồi, chỗ đó đó, cái chỗ đó à. Con nhấn mạnh hoài rồi, con nói đúng, nhưng mà phải nói thêm chút xíu nữa nó mới vô khó. Cái biết là chân tâm, mà thêm một ý là nó là cái có sẵn của mình.
Đó,
thêm một chút xíu nữa vậy thôi là
trọn vẹn cái ý nghĩa cô muốn trình bày đó. Có sẵn, cái gì có sẵn thì đâu cần gì tìm cầu, đâu có cần phải phấn cái ý muốn nữa, đâu có cần phải nhắm cái mục tiêu, mình có rồi mà, cần gì mà phải dùng những cái pháp này, phải không?
Cần gì mà có điều kiện, phải không? Đó, vô liền chỗ đó.
Cho nên mình học Phật Pháp đó, nó sâu sắc lắm. Khi mình nắm được một cái mấu chốt rồi là mình hiểu hết tất cả. Nó là cái có sẵn, đâu cần gì phải tìm cái chỗ vắng vẻ, tìm gốc cây, tìm trong rừng gì đâu. Đâu cần gì phải ngồi bán già, kiết già. Phải không? Nó vậy đó. Nó là cái có sẵn ở trong cái tâm của mình từ xưa cho tới bây giờ. Cho nên là không cần tìm cầu bên ngoài. Cho nên mới kêu là vô vi. Vô vi thì vô lậu, vô tác. Nó vô khớp hết trong Phật Pháp, mà gọi là chân đế. Chân đế, còn cái này là tục đế. Cái người căn cơ trung bình thì phải tu có thứ có lớp, mà lên tới mức cuối cùng thì nó mới gặp được chân đế. Mà chân đế là cái mình có sẵn đó, hiểu chưa? Thì đó, con đường của thiền tâm là đi vô thẳng đây. Cho nên tổ mới nói là trực chỉ chân tâm ký tánh, thấy liền cái bản thánh của nó là gì, nó trong sạch. Đó, nó trong sạch. Còn tham sân si là ở ngoài đời, ngoài đời nó quân tập vô. Thành thử ra quý vị phải luôn luôn phải nắm.
Học từ lâu rồi mà quý vị cũng để ý cái tâm của mình á, nó là cái chỗ này mình tạo nó vậy. Nhưng mà mình tiếp xúc với đời, mình tham đắm, mình dính mắt vô ở ngoài đời, cái mình mới sinh ra lòng mắt. Ví dụ là tham, tham không được thì thành sân, si mê mê mệt, đó là cặp của ngoài đời. Tham đắm nhiều quá thì kêu lộn loạn, rồi phiền não đau đủ hết, là nó bên ngoài cái tâm này. Tâm này là mình sẵn có, cho nên quý vị chỉ cần nhận ra thôi. Bây giờ mình thử mình nhìn cái tâm mình đi, đâu có gì đâu, đâu có cái gì là tham là sân là si đâu. Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà tổ Huệ Khả nói đó: thưa thầy, tâm con không an, thầy chỉ cho con pháp an tâm. Đem tâm ra đi, ta an cho. Thì ngài Huệ Khả nhìn lại, cái lúc mà nhìn lại thì là thấy như vậy. chân dài nói con tìm tâm không được, hiểu chưa? Ngày thường thì thầy dạy, bây giờ tổ bảo quay lại nhìn con tìm tâm không được, à, ta đã an tâm cho ông rồi, hiểu chưa? Thì cái đó là dạy thuộc về vô thực tế. Thành ra khi mình hiểu rồi thì mình đọc sử sách mình hiểu hết. Rồi sau đó, đó là mới vừa nhận ra cái chân tâm thôi. Sau đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới dạy ngài Bồ Xả tu như thế này nè. Bên ngoài á, dứt hết các duyên. Bên trong không nghĩ tưởng gì hết. Cái tâm của ông phải như tường á, tường giấc bên ngoài không có xâm nhiễm vô được, không có xâm nhập vô được. Tâm như tường giấc mới vào được đạo là chỗ này. Nó chỉ vậy thôi à. Giờ hiểu chưa? Mình học rồi mình thấy rõ ràng lắm. Rồi sau một thời gian ngài Huệ Khả tu tập như vậy đó, ngài mới trình với tổ Đạt Ma bạch thầy, con bên ngoài á dứt hết các duyên. Thì tổ mới hỏi coi chừng ông rơi vào không, không có là trống không mà suy định đó, hiểu không? Coi chừng ông rơi vào những cái bệnh là suy định hay trầm không đó, coi chừng ông rơi vào không. Tổ Huệ Khả nói không, con không rơi vào không. Sao ông biết con cũng rơi vô không? Con thường biết rõ ràng, thì chỗ này là cái biết, biết rõ ràng, con thường biết rõ ràng mà nói ra không được. Làm sao diễn tả được chứ? Con thường biết rõ ràng mà nói ra không được. Tổ mà ứng chứng mà nói đúng rồi. Chư Phật ba đời cũng như vậy. Cái bản thể tâm đó ai cũng có giống nhau hết. Nhưng mà khi mình tu tập hay khi mình sống trong đời, nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Mình nói nó tĩnh lặng, vô số mức độ tĩnh lặng. Mình nói nó trong sạch thì cũng vô số mức độ có trong sạch. Rồi mình nói nó có trí tuệ cũng vô số mức độ của trí tuệ. Cho nên đây chỉ là một cách nói tương đối thôi. Mình phải hiểu như vậy đó. Như là các vị A La Hán, đắc quả A La Hán, nhưng có người giỏi phần này hơn, có người không giỏi, có người thuyết pháp được, có người không thuyết pháp được, có người có thần thông để nhất, có người không có thần thông, nhưng vẫn là đắc quả A La Hán. Cho nên mình phải hiểu rất là uyển chuyển. Niết bàn cũng có nhiều mức độ của niết bàn. Niết bàn A La Hán khác và niết bàn của chư Phật khác. Mà trong những cảnh giới niết bàn của A La Hán cũng có nhiều mức độ của niết bàn lắm. Luôn luôn sống trong đời mình phải có một cái nhìn nó uyển chuyển như vậy đó, đừng có nắm chắc một cái gì hết đó. Như vậy cô trở lại cái đề tài của cô, mình cũng nên có một cái suy gẫm nó vi tế một chút để mình nhận biết khi nào mình tu tập theo một cái khuôn khổ nhất định và khi nào mình cần tu tập một cách phóng khoáng để mình phát huy trí tuệ tâm linh. Giờ cô nói rõ lại nữa nè. Mình bắt đầu tu vẫn phải tu tập theo thứ lớp mà Đức Phật dạy. Thí dụ như mình nhận thấy cuộc đời khổ cho nên mình mới đi vào tìm cái con đường tu để cho bớt khổ, để đi tới cái chỗ an vui, hạnh phúc. Thì đó là mình tu theo tứ diệu đế. Mình hiểu cuộc đời khổ, rồi mình quan sát, mình biết cái nguyên nhân khổ là do mình. Do mình thôi. Bất kỳ cái khổ gì trên đời cũng do mình hết á. Là mình như thế nào, mình còn cái ngã thì mình còn khởi ý muốn cái này muốn cái kia. Mà ở trong kinh thì dùng cái từ là tham hay là dùng cái từ là ái, đó là những cái sự ràng buộc của mình.
mình bị ràng buộc vô người khác, mình bị ràng buộc bởi hoàn cảnh, thành thử ra mình không có được thoải mái, không có được tự do. Cái đó là nói chung đó là cái tự ngã của mình. Nó mang cái tính là ích kỷ, và nó mang cái đặc điểm là tham lam. Nó mang cái đặc điểm là nó phân biệt ta và người khác. Cho nên cái tâm của nó không có mở rộng ra, cái tâm không có bình đẳng, không có khách quan, là tại vì nó có cái khái niệm về cái ngã. Tức là gom góp về cho mình, hay là những cái của mình, tức là phục vụ cho gia đình mình, hay là cho cái đoàn thể mình, hay là cái tôn giáo mình, vân vân. Cho nên nó có cái sự giới hạn. Đó là cái bộ mặt của cái ngã ở bên dưới cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình nó không có được mở rộng ra. Khi mà mình tu tập theo trong tứ diệu đế đi, thì Đức Phật dạy trước nhất là mình hiểu biết cái nguyên nhân là do mình, thì mình biết sẽ có phương pháp để điều chỉnh cái ngã của mình. Điều chỉnh bằng cách gì? Tám con đường tu đó: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cái con đường tu nó từ từ, nó cũng có bao gồm cả giới và bao gồm tuệ, rồi mới đưa tới định. Giới tức là mình giữ gìn cái lời nói, chánh ngữ, mình giữ gìn cái mạng sống, chánh mạng, mình giữ gìn cái nghiệp hành động, chánh nghiệp, đó là thuộc về giới luật. Rồi trí tuệ, mà luôn luôn trí tuệ là làm đầu, đó là chánh tri kiến và chánh tư duy. Như vậy ở đây quý vị thấy là mình vẫn còn suy nghĩ đó nha, vẫn còn có tầm có tứ, nhưng mà suy nghĩ đúng với pháp của Đức Phật, đúng với những cái chân lý của cuộc đời. Cái phần chánh tư duy này nó quan trọng lắm. Thường thường trước khi Đức Phật giảng một cái bài pháp, Đức Phật có nói cái câu này nè: ta sẽ giảng, các ông hãy khéo tác ý. Hãy khéo tác ý, có nghĩa là Đức Phật dặn dò các vị tỳ kheo khi nghe pháp rồi thì phải suy gẫm thêm. Có khi Đức Phật còn nói hãy như lý tư duy, có nghĩa là vẫn cho suy nghĩ, suy gẫm, vẫn còn có lời nói thầm ở trong tâm, hay là thảo luận ra bên ngoài, tức là vẫn là vận dụng ý thức, ý căn và trí năng để mà suy tư thêm về những chân lý mà Đức Phật dạy. Cái đó là thiền quán, là suy gẫm thêm. Nó phù hợp với cái đường lối tu là văn tư tu đó. Chứ Đức Phật không có bắt buộc mình phải dừng bặt suy nghĩ, không có. Cái đó là nghiêng về thiền định rồi. Còn cái này là thiền quán và thiền tuệ thì vẫn còn suy nghĩ. Đó là cô mới cho một cái ví dụ mà tu tập từ từ từng bước, tức là giống như tứ diệu đế. Khi nói tới con đường cốt lõi của Đạo Phật, đó là giới định tuệ, thì cũng là phương thức tu tập từ từ. Những cái cách thực hành này thích hợp cho người bình thường. Phải tu tập từng bước, phải giữ kỷ luật hay là giới luật, phải khép mình vô một cái khuôn khổ đúng để mà lần hồi trui rèn cái tâm của mình. Đó là phương thức tu theo hữu vi hay là hữu lậu hay là tục đế bát nhã. Cái phương thức này mình vẫn học từ bao nhiêu năm nay là theo cái cách tu này, dành cho cơ trung bình. Đa số người đời sẽ thích hợp với cái phương thức này, nhưng mà nó đưa tới cái kết quả giới hạn thôi. Tức là khi đủ những cái điều kiện thuận lợi thì cái tâm mình nó sẽ ở trong cái khuôn khổ của giới định tuệ. Mình vẫn sống đúng, sống hài hòa trong chúng, vẫn tu tập có tiến bộ từng bước. Cái điều này là đúng. Tuy nhiên, đi tiến lên một bước cao nữa thì mình chuyển qua cái phương thức là đi vào cái chỗ vô vi pháp, hay là đi vào cái chân đế bát nhã. Bây giờ mình hiểu rõ rằng cái chân tâm là cái bản thể thiệt của mình. Mình vẫn thường xuyên sống, thường xuyên có cái chân tâm. Thì cái này là bằng cái trí tuệ, mình phải tin hoàn toàn nó là cái tự nhiên có của mỗi người. Mình phải tin tưởng như vậy mới được. Lúc nào nó cũng có mặt. Tại mình lơ là, mình bỏ quên, mình không có nhìn nó. Bây giờ mình quay lại mình nhìn nó thì mình thấy liền nó có mặt ngay tức khắc. Nó như thế nào mình tạm diễn tả thôi, nó hoàn toàn yên lặng. Tại vì khi mình quay mình nhìn nó là mình nhìn một cách thầm lặng thôi. Thực ra là nó với mình là một. Tạm nói mình nhìn nó tưởng như có hai, nhưng mà nó là một thôi. Nghĩa là tự cái biết, nó biết nó thôi. Và nó đã hoàn chỉnh rồi thì còn phóng tâm đi tìm cái gì nữa. Cho nên nó trở thành là không có mục tiêu gì để nhắm tới, không có muốn đạt cái gì nữa, không có nhắm tới một cái nguyện gì nữa hết á. Cho nên mình trở thành là vô nguyện, mình không có làm gì hết á, vô tác, vô vi. Là tức khắc là mình nhận ra nó và mình sống với nó vậy thôi à. Thì cái đó là mình đi vào cái chỗ là chân đế bát nhã. Nếu mình nhận ra nó đang yên lặng thì đó là lĩnh rồi, còn gì nữa đâu mà đi tìm cầu. Nó đang yên lặng có nghĩa là nó nhìn cảnh biết rõ ràng, mà nó đâu có khởi lên nói tên, nó đâu có khởi lên diễn đạt gì đâu. Thì cái tâm nó làm sao? Nó vừa tĩnh lặng là định, nó không dính mắc với cái cảnh. Khi dính mắc là khi nó khởi lên, nó nhận xét, nó phê bình, nó khởi lên ưa thích hay là không ưa thích, cái đó là kêu dính mắc. Bây giờ nó thấy rõ ràng mà nó không có khởi ý gì lên hết thì cái đó là định. Mà không khởi ý tham, không khởi ý sân thì cái đó là giới. Mà nó thấy rõ ràng mà khách quan thì cái đó là tuệ. Mà khi thấy khách quan thì làm gì có cái ngã. Khi mình diễn tả ra mới có cái ngã có mặt. Bây giờ mình không diễn tả ra thì không có cái ngã, thì mình đã diệt trừ ngã rồi. Mà thật ra mình đâu có làm gì đâu mà diệt trừ. Mình đâu có, mình nói mình là chiến sĩ thì đánh giặc, có giặc ở đâu mà đánh. Thành ra bây giờ nói theo chân đế là tham muốn nó là pháp hữu vi, nó khởi lên chỉ là một cái ý nghĩ thôi à. Mà mình làm chủ, tại vì mình khởi mà, mình làm chủ nó. Cái tâm của mình tham, nó mới khởi lên cái ý tham muốn. Mà bây giờ mình nhìn biết rõ ràng, bây giờ nó đẹp rồi, nó cũng tàn phai, thì có gì đâu mà tham, có gì đâu mà dính mắt. bằng trí tuệ mình sẽ giữ gìn được cái tâm của mình không khởi ý tham. Mà không khởi ý tham thì sao? Cái cảnh là cảnh, tâm mình là tâm mình, thì đó là đối cảnh vô tâm. Chớ hỏi thiền, thiền là vậy thôi. Sống trong đời mà mình không có tác ý gì hết, hễ tác ý ra là có dính mắc thôi. Mà hễ có dính mắc thì hoặc là thích hoặc là ghét, thì đó là cái pháp hai bên phân biệt nhị nguyên, đó là đầu mối của xung đột, của dính mắc. Bây giờ mình thấy rõ ràng mình không khởi gì hết. Mà cô biết quý vị tu học lâu năm rồi, quý vị có kinh nghiệm đó, phải không? Giờ mình nhìn mình đâu có nói gì đâu, phải không? Ví dụ như giờ mình nhìn thấy biết rõ ràng đâu có nói gì đâu. Dễ không? Nè. Thấy không? Có biết có nói gì không? Ừ. Biết cái gì đâu mà nói. Phước, con nhìn mà con không nói tên nó được không? Ừ, dễ quá mà. Con nhìn mà không nói tên được không? Được không? Ví dụ như nhìn thấy rõ ràng mà không có nói nó cũ xì, có nói không? Ờ, nói vậy đó. Đâu có xét đoán gì đâu. Cho nên cái tâm mình khách quan liền, nó khách quan liền, không có cái ngã hiện hữu. Dễ không? Đánh giặt cái ngã dễ ợt chứ. Vậy đó. Giờ nhìn thấy rõ ràng không? Không nói gì trong đầu nha. Ừ, không nói gì hết được không? Trời, giỏi. Bây giờ nhìn cái này biết không? Không nói gì hết ha. Trời, giờ nhìn cái này biết không? Không nói gì hết nha. Nếu không nói gì hết thì sao? Ba cái này nó giống nhau hay nó khác? Nếu mình thấy mà mình không nói gì hết thì nó giống hay nó khác? Suy nghĩ đi rồi trả lời. Giống hay khác? Giống hay khác? Cô không nghe rõ. Sao cô nghe có người nói giống người nói khác hả? Cô hỏi vậy hả? Cô không có nói cái hình dáng cái tánh gì hết á. Nè, coi lại nè, thấy nha, nhìn nha. Rồi cái này không nói gì hết nha. Giống hay khác?
Dạ sư, dạ con thấy giống gì hết thì không có cái tên.
Ừ,
thì giống nha.
Ừ,
còn phân biệt tiếng tên thì nó khác nha.
Ừ, không nói gì hết trong đầu mà làm sao còn khác? Quý vị thấy mà trong đầu không có nói gì hết thì làm sao mà trong đầu nó in ra? Chừng nào quý vị nói ở cái này là cái tờ giấy màu trắng, cái này là cái máy màu đen, là quý vị có nói thầm rồi đó. Còn bây giờ nhìn rõ ràng không nói gì hết à, sao? Có nói nó quay quay không? Có nói nó quay quay không? Biết cái gì? Khi mà biết quay quay á là trong đầu có nói rồi. Bây giờ coi lại nè, coi lại nè, coi lại nha, nhìn cho kỹ mà phải nhận ra cái tâm của mình nó không có diễn tả cái gì hết mới được. Có diễn tả không? Như vậy thì sao? Bây giờ cô kêu diễn tả đúng cái thấy của mình như hồi nãy đó. Bây giờ làm lại nè, phải nhận ra cho kỹ nè. Không diễn tả gì hết nha. Rồi, Bây giờ nói cho cô biết, cho thiệt đúng cái lúc hồi nãy đó, nó là làm sao? Cái này nè, nó ra làm sao? Khi mình không diễn tả gì hết, thì bây giờ ráng nói cho cô biết, nó ra làm sao trong lúc mình không diễn tả gì hết? Trời, nói đi. Giờ nói bậy anh gậy đó.
Dạ, con chỉ biết là...
Giờ nói đi.
Dạ, cái đó thì lúc đó là nó đang ở trạng thái đang là của nó.
Ừ, rồi, ai diễn tả nữa? Diễn tả cái đó đó mà lúc hồi nãy đó, quý vị giờ diễn tả ra coi sao. Không, cô nói diễn tả nó chứ không phải diễn tả mình. Quý vị không lời, nhưng mà diễn tả cái này nè. Bây giờ là nhìn mà không nói thầm gì hết nha, thấy thôi nha. Thấy thôi à. Thấy thôi nha. Rồi, bây giờ diễn tả đi. Hồi nãy nó làm sao?
Cô cầm lên nói bậy cô đọc.
Giờ diễn tả đi. Bây giờ cô cho quý vị diễn tả, mà làm sao diễn tả cái chỗ hồi nãy đó cho đúng thì đúng, không có diễn tả sai.
Dạ thưa thầy sư, theo như con nhìn thấy
ai đang làm đầu tiên,
nhìn thấy cái lóe sáng đầu tiên đó thì nó là nó. Còn khi mà mình nhìn lâu vô
thì con chưa có dẫn. Bây giờ nhìn lâu mà không diễn tả được không quý vị?
Dạ con ăn da đi sư. Thì đi sư nói vậy thì con nhìn sẽ xíu hơn mà. Được không? Tại nhìn thẳng hồi là nó sẽ nói.
Không, con không
ăn da. Bây
giờ không nói thì mình chạm cái đầu lưỡi vô chân hay lưỡi dưới đi. Chạm vô đó rồi mình nhìn. Rồi làm lại đi nha. Lại đi. Nhìn nè. Rồi. Ai diễn tả coi.
Dạ thưa sư, đó là cái biết. Mình chỉ biết thôi.
Đúng rồi, mình chỉ biết thôi. Nhưng mà cô nói diễn tả cái này nè, chứ không phải diễn tả mình. Diễn tả cái này nè, bây giờ diễn tả sao? Rồi ai cũng thích bài nữa.
Sao? Con nhìn nó nhưng mà kiểu không có phát ra cái gì hết. Nhìn nó giống như tâm con không có gì hết.
Nó rõ ràng đó. Con không thấy gì hết à?
Không, cái nó giống như không có ý nghĩ gì hết. Chỉ thấy gì hết.
Nhìn không có diễn nói gì hết về cái đối tượng, mà khi người ta hỏi bắt mình phải trình bày ra, khó quá phải không? Khó không? Khó không? Thì khó quá đi trình bày cũng được. Nãy con cũng nói trúng, con cũng nói trúng mà không có nhấn mạnh rõ, chỉ nói thoáng qua thôi là thấy như vậy thôi. Được chưa? Con chỉ nói là thấy vậy thôi. Con người này cũng nói thấy vậy thôi. Là Đức Phật thì nói nhấn mạnh thấy như vậy thôi. Được chưa? Không có diễn tả gì hết. Chứ diễn tả cái gì ra thì là sai. Mà không nói ra thì không được. Cho nên phải nói thấy như vậy thôi. Thì như vậy là gì? Cái như vậy đó mình biết nó là sao không? Chính cái người mà thấy như vậy, cái người đó có biết như vậy là thế nào không? Biết không? Mà không diễn tả là được phải không? Đúng. Mà người khác nếu không thấy như vậy thì sẽ không hiểu như vậy là sao. Phải không? phải không? Mà bây giờ cô hỏi nè, người này thấy như vậy, người khác thấy như vậy, người khác thấy như vậy, thì giống nhau không? Ừ. Có tranh luận không? Ừ. Đó, thế giới hòa bình chỗ đó đó. Bây giờ con hỏi tiếp nè, thấy như vậy mà cái như vậy của nó đó nó có từ lúc nào hả? Nó có từ lúc nào vậy? Ví dụ như hồi nãy là lần thứ nhất cô đưa lên cũng không diễn tả, lần thứ nhì cô đưa lên là cô làm khác. Thì mình cũng thấy như vậy thôi. Cái như vậy mà mình thấy đó đó, lần thứ nhất, lần thứ nhì cô làm khác khác đó, là cô quay ra vậy, hoặc là cô làm vậy vậy. Cái như vậy của nó đó, khác thì giống. Lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ tư, cô cứ đưa ra nó hoài à, mà mình không diễn tả gì hết. Thì cái như vậy của vật này nó giống hay nó khác?
Là nó như vậy, nó là nó
sao? Ừ. Khi mà nói như vậy thì lúc nào nó cũng như vậy thôi. Còn khi mà quý vị nói khác là trong đầu quý vị có phân biệt, hiểu chưa? Hiểu không? Ví dụ như cái bình bông này, từ ngày hôm qua thì nó tươi hơn. Nếu như ngày hôm qua mình cũng nhìn thấy phải không? Nhìn thấy rõ ràng, mình đâu có nói gì về cái bình bông phải không? Rồi bữa nay mình cũng nhìn cái bình bông nữa, không khởi ý gì hết, thì sao? Thì ngày hôm qua với ngày hôm nay nó giống hay nó khác? Nó giống, vẫn thấy như vậy thôi, phải không? Đúng rồi. Khi mình không tác ý phân biệt so sánh thì mình có buồn, có vui, có thích, có ghét không? Tâm mình bình an liền. Tâm bình an liền. Mà khi mình nhìn thấy rõ một cái gì đó mà mình không có khởi ý gì hết, cái thấy của mình đó nó có đòi hỏi cái điều kiện phải ngồi bắn già, phải mở mắt, phải mang mắt kiến, có không? Ừ. Như vậy nó là pháp có điều kiện hay là không cần điều kiện? Ừ, đúng rồi. Thì cái biết đó đó, nó là đây, pháp vô vi. Nó có tham, có sân gì trong lúc biết mà không khởi ý gì hết, có không? Có tham, có sân không? Không có lậu, liền tức khắc. Thì cái tâm mình khi mình nhìn mà mình không khởi ý gì hết thì nó là cái đây nè, nó là này nha. Cái tâm của mình mà khi không khởi ý gì hết lúc tiếp xúc với hiện tượng thế gian thì nó là trạng thái này nè. Thì bây giờ quý vị diễn tả coi cái này nó là sao, nó làm sao đây? Cái này là cái hình cô tạm vẽ ra để cô dạy thôi. Thì cái biết đó nó có những cái đặc điểm gì? Trống không. Sao nữa? Nó là sao? Nó có mấy cái này không? Tham không si không? Ừ. Nó là sao? Nó trống không rồi nó là sao nữa? Nó có lăng xăng phóng dính mắt cái này cái kia không? Thì vậy là kêu lại gì? Là tỉnh lại, không dính mắt, phải không? Mà nó thấy cái vật đó không? Nó nhìn nó thấy không? Hả? Nó thấy rõ không? Mà nó có bẻ quẹo cái những cái đặc điểm này không? Thì là nó khách quan. Vật như thế nào biết rõ nó giống như vậy thôi. Thì nó đầy đủ, nó đầy đủ những cái đặc điểm tốt ở trong cái biết này. Nó tĩnh lặng, nó không có dính mắc với cái gì ngoài đời hết. Nó không có bị ô nhiễm bởi đời. Đây bị ô nhiễm nè, không có khởi ý thích hay không thích gì hết, cho nên nó yên lặng, đó là định đó. Nó không khởi gì hết thì nó cũng là giới, mà nó không khởi gì hết cho nên nó khách quan. Thành ra giới định tuệ là một, nó ở trong cái chân tâm. Mà cái này có cần phải có bằng tiến sĩ, bằng cử nhân không? Ừ, vậy thì nó ở đâu có? Nó bẩm sinh đó. Vui chưa? Tô báo là mình có bẩm sinh. Bẩm sinh thôi, mình chỉ cần nhận ra rõ ràng thì cái tâm mình chuyển đổi hết. Cái cuộc đời của mình chuyển đổi, cái tâm của mình chuyển đổi. Ở trong này nè, có khổ không? Tại sao khổ? Tại tham. Tại tham nha. Rồi, ở trong này có rơi nước mắt không? Có không? Tại sao mình rơi nước mắt? Thì tại ba cái này. Mình muốn cái gì đó mà không được thì mình rơi nước mắt, phải không? Rồi, vậy là hiểu rồi đó. Tức là trong này nè, không có buồn, không có khổ, không có dính mắt nha. Không có nước mắt ở đây.
Cái này giờ con có một câu hỏi. Thì nãy Ni Sư nói khi mà cái bệnh bồng đó hôm qua với hôm nay, nếu mà mình nhìn nó không có khác gì hết thì nó có đi ngược lại cái luật vô thường, Ni Sư?
Khi con nhìn mà con hiểu quy luật vô thường thì là đúng, là con có trí tuệ. Bằng cái cách đó thì gọi là quán, là quan sát để nhận ra vô thường, để con không có dính mắc với nó nhiều, con không có thấy cơ bằng là thích nó quá hay là không thích nó, thì đó là dính mắc. Con hiểu quy luật vô thường để cái tâm của con cân bằng. Rồi bây giờ là mình nhìn, mình không diễn tả gì hết, thì đó là phương tiện của thiền định, cái tâm của mình cũng dừng liền. Mình không cần biết nó vô thường, nhưng mà mình để mình tập để làm sao mình nhìn thấy rõ ràng, rồi cái tâm mình dừng liền, thì đó là định, không dính mắc. Nhưng cũng đồng thời là thiền tuệ. Thiền tuệ là Vipassana. Mình cũng nhìn và nó như thế nào, biết đúng y trong bây giờ và ở đây, thì tâm của mình khách quan mà cũng dừng lại trong giây phút này. Thì cả ba phương thức quán, định, tuệ đều là đưa mình tới cái tâm bình an và thấy rõ hiện tượng thế gian đúng sự thật của nó. Mà ba cái cách thấy nó hơi khác nhau chút xíu, vậy thôi. Đó, hôm nay cô giảng cái bài hôm nay là mới giảng lần đầu. Để cho quý vị nhận ra rõ những cái phương hướng thực hành tu đó, những phương hướng tu của mình nó có những cái mức độ khác nhau tùy theo cái căn cơ của mình. Mình phải biết lúc nào là mình phải theo cái khuôn khổ, đó là đây. Mình phải theo khuôn khổ để mình tu tập từng bước từng bước. Khi cái tâm mình nó tạm thuần rồi á, thì mình bắt đầu mình đi qua cái phương hướng gọi tạm gọi là chân đế bát nhã. Cái tâm mình tạm thuần rồi thì bây giờ mình buông bớt lần lần những cái điều kiện để cho cái tâm của mình nó được hoàn toàn thư giãn, buông thả, thì nó sẽ trở về với cái bản thể đầu tiên của nó.
là cái trạng thái tâm này nó mới thực sự là tĩnh lặng trống không. Và bây giờ là nó sẽ có trong bốn hoài nghi, nghĩa là trong cái đời sống thực của mình ở ngoài đời. Còn khi mình có giờ giấc, mình phải ngồi thiền, ở trong thiền đường mình phải có chủ đề, thì nó còn là những cái phương thức tu trong bước đầu, để huấn luyện cái tâm mình nó từ từ, nó thuần nha, nhưng mà nếu mình ở trong cái chỗ này hoài á, thì trí tuệ nó khó phát huy lắm, và cái tâm mình nó còn chật hẹp, tại vì nó phụ thuộc vào điều kiện. Khi mình khởi ý thực hành thiền, mình mới kinh nghiệm chút chút cái tâm này. Còn khi mình đi ra sống ngoài đời, mình trở lại có thể dính mắc trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật mới dạy ở trong kinh Đại Niết Bàn, trước khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật dạy thế này: những ai mà thích tu định thì phải tu thêm giới luật để có kết quả tốt hơn, lợi ích lớn hơn. Rồi trường hợp thứ nhì, ai mà tu tuệ thì phải tu chung với định, nghĩa là phải thêm định để kết quả tốt hơn, quả vị lớn hơn. Và cuối cùng á, ai mà cuối cùng á thì tâm phải cùng tu với tuệ thì mới sạch hết lậu hoặc. Thì tới bước cuối cùng cô hiểu là đem cái tâm này tu với những cái chủ đề lớn của Bát Nhã là tuệ, là tánh thông, tánh quyển, tánh chân nhân thì mới sạch hết lậu hoặc. Đó là cái bước thứ ba. Thành thử ra mỗi người phải tự nhìn xem mình như thế nào. Cái tâm mình còn quá buông lung, mình còn ưu tư phiền não, thì phải đi từng bước huấn luyện cái tâm của mình ở thuần. Thì bây giờ buông hết chủ đề, mình đem áp dụng những cái kết quả của mình đó vào trong cái đời sống bình thường, và phải biết rằng nó là cái bẩm sinh của mỗi người. Thì khi mình tin tưởng nó là cái bẩm sinh, cái tâm của mình nó mở rộng, nó chuyển hóa liền, mình sẽ từ từ có cái tâm bình đẳng, quý mến tất cả mọi người, vì mình biết rằng mình thực sự có cái bản tâm này và mọi người cũng có cái bản tâm này. Thì đó mới là cái tâm từ bình đẳng tự động nó phát sinh. Rồi khi mình thấy người ta còn khổ, mình biết là vì người ta chưa có nhận ra thực sự cái kho báu của mình, thì mình mới khởi được cái tâm bi đó. Còn ai mà giỏi hơn mình, hạnh phúc thành công hơn mình khởi được cái tâm tùy hỷ, thì đó là tứ vô lượng tâm, nó sẽ phát triển theo cái trí tuệ của mình, theo cái sự dụng công của mình một cách tự nhiên thôi. Tại vì trong này nó đầy đủ, tại vì nó bình đẳng mà, nó thấy cái gì cũng vậy 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 thì đối xử bình đẳng hết. Cho nên từ bi thì xả, tự động nó phát sinh thôi đó, như vậy đó quý vị. Cho nên cái con đường tu có thể vẫn phải đi từng bước, và phải đi từng bước này mới buông bỏ chủ đề, và phải thể hiện cái từ bi, thể hiện cái trí tuệ của mình áp dụng trong đời sống để trở về cái bản tâm của chính mình thôi. Cho nên không có đạt được cái gì hết á, các vị bảo bên đại thừa nói vậy, không có đạt được cái gì, không có chứng ngộ cái gì, tại vì cái này là cái tâm của chính mình. Bây giờ mình tự bỏ hết những cái gì của đời bên ngoài thì đi vào đây thôi. Cho nên khi các vị tổ thiền tâm mà dạy có một chữ thôi là chữ buông, là quý vị thiền tâm đó là đi thẳng vào tâm tâm này, buông hết những cái gì bên ngoài đời, thì nó hiện ra cái tâm chân thật của mình thôi. Hoặc là Ngài Mã Tổ khi Ngài pháp thường từ xa đi tới đảnh lễ để xin học cốt lõi Phật pháp, thì Ngài Mã Tổ chỉ dạy có một câu là tức tâm tức Phật. Tâm ông là Phật, đây tâm ông là giác ngộ rồi. Dạy có bốn chữ là tức tâm tức Phật, thì ngài thất thường ngộ đèn tức khắc, không có tìm cậu đâu hết, không có cần đi học thầy gì hết. Ngài đi lên cái núi Đại Mai cất cái am tranh, ở đó chỉ tu tập. Mà tu tập gì? Chập sử mới nói, nhưng mà mình biết rằng quay quan sát cái tâm mình thôi, chỉ nhìn cái tâm mình thôi. Mà mình nhìn thì làm sao có pháp khác khỏi đó, là nó đi vào vô niệm tứ niệm xứ. Nói gì? Cho nên thiền tâm là chỉ thẳng tâm người, kiến tâm, chỉ vậy đó thôi đó. Thì trong sử liệu có rất nhiều, nhất là thiền tâm á, là đi vào thẳng ở chân đế. Còn tu tập thường bình thường thì phải có thứ lớp, phải có điều kiện để mà tu tập. Nhưng đây là bước đầu, tới cái bước cuối thì phải quăng bỏ hết. Quăng bỏ hết. Trong kinh Kim Cang nói quăng cái gì? Chánh pháp còn phải buông bỏ, huống gì là phi pháp. À, cái này là phi pháp, còn chánh pháp cũng phải buông luôn. Chánh pháp là gì? Trong đầu mình đã học quá nhiều kinh điển cũng phải buông luôn. Ví dụ như mình cứ nắm hoài thuộc lòng, cứ chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp hoài đâu được, tại vì nó có sẵn trong này hết à. Trong này là chánh kiến và mình cũng suy nghĩ được cái chánh tư duy nè, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn gì nó nằm trong này hết á. Giờ hiểu chưa? Bữa nay cô đúc kết lại cho mình thấy rõ, cho quý vị tu lâu năm rồi đó gỡ một cái gút, tại sao tu hoài mà không phát huy trí tuệ. Là hồi đó giờ mình cứ theo truyền thống nè, đọc cơ tụng nè, rồi đúng giờ ngồi thiền nè, đúng giờ thiền hành, cái đó là cái nề nếp. Nhưng mà nó là bước đầu, mình phải cởi bỏ hết tất cả những cái này. Này là chánh pháp, chánh pháp còn phải bỏ nữa, cũng phải bỏ nữa thì mới đi vào cái chỗ này. Vô vi, không có pháp gì hết. Tại vì sao? Tất cả pháp này là bày ra, Đức Phật bày ra tứ diệu đế, bày ra tứ niệm xứ, bày ra ngũ căn ngũ lực thất giác chi là bày ra. Mà cái gì bày ra là phương tiện. Phương tiện là cái chiếc xe để đi. Mình đi từ nhà tới đây, mình đi bộ, mình đi xe đạp, mình đi xe hơi, hiểu gì đó, đó là pháp. Nhưng mà khi vào tới đây rồi là vô cái nhà là này nè, thì phải buông bỏ hết. Xe hơi để mình ở dưới Bắc Kinh hết á, không có đem vô nhà. Những cái pháp đó là giống như xe hơi và nó phải để dưới, giống như đôi giày đôi dép để mình phương tiện mình đi vậy đó, phải bỏ bên ngoài cửa mới đi vào nhà. À, đi vào nhà thì trống không, còn những cái kia là hữu vi, là phương tiện thôi. Đó, bữa nay cô muốn gỡ cái gút cho những ai tu lâu năm, bây giờ phải bước qua bên chân đế, để chân đế này thì tu nó nhẹ nhàng lắm. Nhận ra, mình đã nhận ra rồi, mà mình đã có kinh nghiệm được vài giây, một hai phút, cái trạng thái này rồi, thì bây giờ mình cứ thực hành hoài trong đời sống hàng ngày, vậy đó, thì là xong con đường rồi. Giờ nhận thấy rõ chưa? Một bên tạm phân chia, một bên là hữu vi, bên vô vi là vậy đó. Thì cái tâm này là vô vi, nó là pháp vô vi duy nhất ở trong đời, nó là pháp vô vi, nó là kho tàng của mình. Còn bên đây là tất cả thế gian, tam thiên đại thiên thế giới, nó là pháp hữu vi. Chỉ có cái tâm này là nằm bên ngoài, mà cái tâm này gọi nhiều tên, niết bàn cũng ở đây. Niết bàn cũng chỉ là vậy thôi, thì cảnh giới này riêng. Còn bên đây là thế gian, tất cả cái gì trong đời thì nó quay cuồng, nó biến chuyển đủ thứ, sắc đỏ này kia là cái này. Còn bây giờ mình đi vào cái này thì là cảnh giới vắng lặng tịch diệt là niết bàn. Thôi cô chấm dứt cái phần cô tổng kết bữa nay. Đúng giờ rồi đó, mình nghỉ giải lao mấy phút?
Dạ 11 giờ 15 chúng ta quay trở lại.
Rồi là cô làm lễ quy y nha.